Dạ, con cảm ơn bác ạ. À, con xin hỏi ý tiếp theo. Thì ý này thì con xin đọc một cái sự việc thực tế thì nó cũng
Con hỏi đi con
Dạ vâng ạ.
hết chưa, gần hết chưa,
Dạ, cũng còn mới được già nửa thôi ạ.
để
Dạ.
có nhiều khi rồi
Vâng,
để
vâng, vâng.
cho người khác
Vâng,
nữa.
thế được ạ. Thế thì con xin dành câu hỏi của con cho đợt sau ạ. Vâng.
Cho con hỏi một câu chót đấy.
Dạ vâng ạ. Con cảm ơn ạ.
À.
Thì cái này thì thôi con cũng đã chót hỏi đến đây rồi, con hỏi một ý này thôi. Thì ý này thì nó cũng lại nó có một cái thực tế nó, con đọc hơi dài một chút ạ.
Thôi, nếu nó trùng thôi. Thấy không? Ừ. Trùng về con viết gọn lại.
Vâng.
Rồi nếu mà kỳ tới con có vô được không được thì gửi
Dạ
cho
vâng ạ.
ban quản trị người ta hỏi.
Vâng. À, thế thì con xin hỏi nốt ý này thôi ạ. Con xin nêu một thực tế, một cái sự việc thực tế như sau ạ. Khi chùa Thiền Tông Tân Diệu nói đang nắm giữ quyển giáo lý đạo Phật và có nói ra một vài nội dung trong quyển giáo lý đó, các Phật tử Thiền Tông nghe được đều thấy thuận lý và ủng hộ rất nhiều. Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến trái chiều và nghi ngờ về quyển giáo lý đó. Trong đó có cả ý kiến trái chiều từ chính những người trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng đồng thời, khi một số nội dung trích từ quyển giáo lý đó được chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày ra, cũng đã có rất nhiều Phật tử quay sang nghi ngờ nội dung đang được giảng dạy và hướng dẫn thực hành tu tập tại hơn 17.000 ngôi chùa thành viên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam trên khắp cả nước. Sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài cả mấy năm qua. Điều này rõ ràng đã tạo ra một làn sóng dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam và việc tu tập của các Phật tử. Con xin nói thêm, con có nghe nói đã rất nhiều lần chính chùa Thiền Tông Tân Diệu và cả nhân dân bày tỏ mong muốn được trực tiếp đối chất với đại diện giáo hội hay bất cứ ngôi chùa nào trên đất nước Việt Nam về nội dung trên, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng và không có phản hồi chính thức nào từ giáo hội hay bất kỳ ngôi chùa nào thuộc giáo hội. Qua sự việc trên, con xin hỏi, vậy tại sao trong suốt mấy năm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam không thành lập một tổ công tác nào để làm việc với chùa Thiền Tông Tân Diệu về nguồn gốc của quyển giáo lý đạo Phật, cũng như những nội dung mà quyển giáo lý đạo Phật đó đề cập để cho vấn đề được sáng tỏ trắng đen rõ ràng, qua đó giúp cho hàng ngàn các Phật tử trên khắp cả nước có được sự yên tâm thực hành tu tập theo đạo Phật, không bị nhầm đường lạc lối, cũng như tránh được những mê tín dị đoan hay tu theo tà đạo? Phải chăng giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cố tình làm ngơ, hay đây là sự cố chấp của giáo hội, hay giáo hội đang sợ điều gì ạ?
Bây giờ cái câu chuyện này đó, con hỏi bác thì bác không trả lời được, nhưng mà bác chỉ cái cách con đi. Nhà xuất bản tôn, nhà kia mà tôn bán, ban tôn giáo chính phủ các cấp á, chịu trách nhiệm quản lý về cái tôn giáo này. Thì chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến cái giáo lý này ra. Thì nghe nói thôi, chứ không phải là xác định, nghe nói là giáo hội không đồng ý. Thì con viết một cái thơ, con đề nghị lại với ban tôn giáo chính phủ á, đề nghị cho ông Nhân và người nào không đồng ý đấu chất, ban tôn giáo làm trọng tài. Nếu ông Nhân hỏi mà ông Nhân mà trả lời không được, đừng có, bỏ ông đừng có nói nữa, chịu không? Ok, nói liền. Thấy không? Còn nếu mà ông hỏi người ta mà ta trả lời không, mà ta hỏi là ông trả lời được, thì ông đừng có khóa người ta lại. Lúc mà nhà nước cho tự do mà. Cái chuyện này muốn giải quyết được thì con phải viết một cái thơ lên ban tôn giáo chính phủ. Ông làm trọng tài mời hai ông này lại. Thì ông Nhân mà ông nói suông thì cho ông lưu hành. Còn còn nếu mà ông Nhân nói không suông, dẹp. Có vậy thôi. Đó, mình phải bởi vì gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, chừng nào mà người ta nói mà ấp à muốn á thì không được, ông nói không rành thôi cho ông nghỉ đi được thôi. Ha, cái câu này thì con nên là hỏi đúng đúng là nhà kêu bằng ban tôn giáo chính phủ, thì ban tôn giáo chính phủ được quyền là ổng quản lý tôn giáo mà, cái chùa này ổng cũng quản lý dài. Thì giữa cái chùa này với cái mấy cái ông nào chống đối đó, mình không nói gì giáo hội, ông nào chống đối thì hai người vậy, hai người này đấu chất. Còn ông ngoan cố tôi phạt ông đó. Ví dụ ông Nhân mà nói tầm vậy mà tôi biểu ông đóng cửa mà không đóng cửa tôi phạt ông đó. Phải không? Ông kia cũng vậy đó. Thì con phải làm giải quyết cái vấn đề thì đương nhiên phải dứt khoát, nhưng mà nên nhớ rằng con một mình con thôi à, chứ không có rủ ai hết. Con một mình con rồi, con gửi ở đâu thì người ban tôn giáo mời con phải đến. Nhưng mà bữa nay bác nói, bác hứa là ban tôn giáo mời thì bác quân in, bác tới liền. Nếu mà cho ra xuất bản cái giếng giáo lý này, bác bao hết xã hội, kêu bằng nhà, kêu bằng đi lại tất cả từ tôn giáo mà người này kêu, bác lo hết, hậu trường bác lo luôn, bao nhiêu tiền cũng được, nghe không? Kể cả thuê luật sư mà giỏi nhất, ai phải, ai đúng ai sai, ông này nè, nhờ mấy cái ông luật sư này nè, ai đúng ai sai, bác lo hết rồi. Con chỉ làm vậy, con làm cái đơn nói là ông Nhân sẽ đài thọ toàn bộ chi phí. Về vấn đề mà cái quyển giáo lý ra, đó, con làm vậy sẽ rất đúng luật á, nghe không? Còn nếu mà con hỏi mà ban tôn giáo không nói chuyện, không trả lời thôi, sao con cũng làm sinh, chứ biết sao giờ. Rồi, thôi.
Con xin cảm ơn bác rất nhiều về đã trả lời cho chúng con rõ thông ạ. Con xin kính chúc bác cùng với ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu sức khỏe thật dồi dào ạ. À. Còn số còn lại thì con xin được hỏi vào buổi giải đáp sau ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Vâng. Cảm ơn con.
Chúc tất cả các Phật tử sức khỏe ạ.
Tiếp theo xin mời Thầy Thích Minh Đức ở Thủ Đức hỏi đặt tham vấn ạ.